Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Hôm nay chúng ta tiếp theo cái sở hữu tác ý, là cái sở hữu thứ bảy trong bảy sở hữu biến hành. Mà sở hữu tác ý này đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái đời sống hàng ngày cũng như đời sống tu tập của chúng ta. Và hiểu rõ cái sở hữu tác ý này cũng là một cái phương cách để chúng ta chuyển hóa tâm thức, và cũng là cách mà chúng ta có thể kiểm soát được cái tâm của mình và lèo lái hướng dẫn lại cái tâm của mình đi cho đúng hướng. Thì như vậy, lần trước chúng ta có nói thế này, là sở hữu tác ý nó như là một cái dòng sống, nó hoạt động trong bảy cái sở hữu biến hành. Và nếu chúng ta coi cái đời sống của chúng sinh, cái dòng tâm thức đó là một cái dòng chảy bất tận trong luân hồi, thì từng sát na sinh diệt của tâm, sở hữu tác ý luôn luôn có mặt. Nhưng mà trong cái lộ ngũ thì chúng ta chú ý đến hai vị trí. Vị trí thứ nhất là chỗ kháng ngũ môn, vị trí thứ hai là chỗ phân đoán. Vị trí thứ nhất ở chỗ kháng ngũ môn thì tác ý thành lộ. Khi cái tác ý này mà nó hướng đến cái sự tốt đẹp, sự đúng đắn, thì cái lộ theo sau là thức, tiếp thọ và quan sát, nó sẽ trổ sanh những cái quả thiện. Còn nếu ngược lại, nó sẽ trổ sanh quả bất thiện. Tác ý nằm ở vị trí thứ hai, gọi là tác ý thành động tốc. Thì cái tác ý này nó nằm trong tâm phân đoán ở lộ ngũ, và nó nằm trong ý môn hướng tâm ở lộ ý. Và cái tác ý ở nơi đây, nơi cái tâm duy tác này hết sức là quan trọng. Bởi vì nơi cái chặng đường này một sát na này, một sát na mà phân tích, phán đoán để rồi quyết rằng cái cảnh đó đúng hay là sai, cảnh đó là tốt hay là xấu, cảnh đó khả hỷ khả ái hay là không khả hỷ khả ái, để rồi mới gieo xuống một cái nhân. Và nơi đây là cái nơi mà cái tác hành tâm làm việc. Nơi đây mà một chúng sinh phàm phu sẽ gieo một cái nhân lành hoặc là cái nhân không lành. Và cũng nơi đây một người tu tập sẽ huân tập lần lần cái sự sáng suốt của trí tuệ, của trí và tuệ của mình, cũng nơi cái chỗ mà tác ý thành động tốc này đây. Cho nên cái sở hữu tác ý nằm nơi cái tâm phân đoán, nằm nơi ý môn hướng tâm, đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Và như vậy tác ý nơi đây có thể tạo thành thiện ác, tác ý nơi đây có thể đưa đến luân hồi thấp, tác ý nơi đây có thể đưa đến luân hồi cao, tác ý nơi đây có thể dìm chúng sinh đó mãi mãi trong khổ đau, hay là đưa chúng sinh đó thoát khỏi sự đau khổ, nằm ở cái vị trí này. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái vai trò cũng như cái chức năng của cái sở hữu tác ý, nó nằm ở cái mấu chốt quan trọng này đây. Thì trước tiên chúng ta khảo sát về cái nhân sanh tác ý. Nói chung chúng ta xem cái nhân sanh tác ý đó là cái nhân gì. Thì nó có hai loại nhân, cái loại nhân bất thiện và loại nhân thiện. Nhân bất thiện có 5, nhân thiện cũng có 5. Và chúng ta cũng xếp các cái loại nhân này diễn ra theo yếu tố thời gian. Thời gian đó là quá khứ, thời gian đó là hiện tại. Thì cái nhân bất thiện này, thứ nhất là nó có nằm trong cái nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện này chúng ta đã gieo trồng từ trong quá khứ, và khi chúng ta tái sinh, chúng ta mang nó trong cái tâm quả tục sinh của mình, nó ẩn tàng ở đó. Và tất cả chúng ta đây ai cũng có ẩn tàng những cái nghiệp bất thiện này đây, không thể không có được. Nếu mà chúng ta không có cái nghiệp bất thiện này từ trong quá khứ thì chúng ta đã là hoàn toàn là cái người trong sạch, đã là một cái vị A-la-hán rồi, thì như vậy không có tái sanh. Cho nên khi mà chúng ta có tái sanh, và nhất là tái sanh làm người, thì phải nhớ rằng nơi ta đã tiềm ẩn những cái ô nhiễm ngủ ngầm, ai cũng có hết. Bây giờ cái pháp bất thiện ở đây á, cái thứ hai là ở nơi môi trường không có chánh pháp. Chúng ta thử tưởng tượng là chúng ta ở một cái nơi mà cái nơi đó cái đời sống của cái dân chúng đó cực kỳ ô hợp, và người ta sống để thỏa mãn cái bản năng của mình, và ngoài ra bất chấp cái người chung quanh. Thì cái nơi đó, cái môi trường mà người ta không thấy được cái con đường thiện và cái con đường bất thiện, người ta không thấy cái con đường dẫn đến khổ đau và cái con đường dẫn đến bình an hạnh phúc. Thì khi mà ở trong cái môi trường đó, tâm chúng ta bắt lấy những cái cảnh đó, và cái tác ý, như lần trước chúng ta nói, cái tác ý nó sẽ nuôi dưỡng xúc, nó tạo nên cái cảm thọ, nó tạo nên cái tưởng, nó gieo cái nhân là tư, và tất cả nó tập trung vào đây, cái nhất hành nó tập trung tất cả vào đây, nó bắt lấy những cái cảnh xấu, những cái cảnh không có chánh pháp. Thì tất nhiên một cái môi trường không có chánh pháp là một cái môi trường mà chúng ta đi vào trong một cái đời sống bất thiện là chuyện bình thường, là chuyện diễn ra hàng ngày. Một cái cười phát sinh nơi đó, một cái thích thú phát sinh nơi đó cũng là từ tâm tham thọ hỷ. Và ngay cả cái sân đó, mà cái sân ác đó, nó cũng luôn luôn sống bằng cái hạnh phúc là nó hả hê trong cái việc làm ác của mình, thích thú trong cái việc làm ác của mình. Thì những cái mà nó thọ hưởng, nó thọ hưởng trong cái tâm tham thọ hỷ, nó thọ hưởng trong cái hả hê về cái điều làm ác của mình, thích làm ác của mình, và vui sướng khi thấy người khác quằn quại trong cái ác của mình, thì đó là ở trong cái môi trường không có chánh pháp, thì chắc chắn cái sự bất hạnh sẽ đi theo sau những cái người đó hiện tiền. Cái nhân thứ ba là thân cận với ác hữu tà sư. Cái ác hữu này chúng ta khó nhìn thấy lắm, nhưng mà đơn cử một cái ví dụ nhỏ quý vị sẽ thấy. Khi mà công an đó bắt những cái tụ điểm ăn chơi ra, thì chúng ta thấy trong đó có những ông giám đốc 2-3 bằng đại học, tài sản khếch sù, có những người là nghệ sĩ nổi tiếng, tức là những cái thành phần mà coi như là được gọi là những cái thành phần được ưu ái ở trong xã hội. Thì họ đến nơi đó để vui chơi, nhưng mà khi vào trong nơi này rồi đó, thì cái vui chơi nó không ngừng lại ở giải trí, mà nó ngừng lại ở chỗ là ta tận hưởng tất cả những cái cảm thọ đó, dù nó có thấp kém đến đâu, dù nó có đưa đến sự đọa lạc đến đâu, thì cái chuyện đó cũng bất chấp. Nhưng người ta kết nhau thành bè, kết nhau thành nhóm để có thể mạnh mẽ mà sa xuống cái hố của trụy lạc, ác hữu dẫn đi như thế. Và trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta rất khó phân biệt cái ác hữu. Bình thường họ là những người bạn làm ăn của ta, họ đâu phải là người xấu, nhưng mà để cái việc làm ăn được trơn tru, họ sẽ cung cấp những cái thứ mà mình khao khát mà mình không dám nói đến, không dám nghĩ đến. Và trong cái phút giây mà họ dùng cái thứ đó để họ làm cho cái người này phải đi vào cái sự thụ hưởng thấp hèn, thì giây phút đó họ trở thành ác hữu. Như quý vị thấy, đối với phụ nữ chẳng hạn, bây giờ ghen tương thì không hiểu rằng đó là pháp bất thiện, và đem cái sự tức tối của mình, cái sự ghen hờn của mình để tâm sự với người bạn của mình. Và người bạn của mình cũng vì vô minh không hiểu, cho nên là đồng lõi với mình để tăng cường cái sự ghen tức đó lên, và cùng nhau đi đến đánh đập, nhục mạ và phá nát cái gia đình của cái người tình nhân của chồng. Mà cái người vợ đó tưởng rằng mình có bạn tốt, nhưng không hiểu rằng đấy là ác hữu. Cho nên ác hữu nó trá hình dưới nhiều hình thức. Khi nào chúng ta thân cận với những người mà người đó không hướng thượng, người đó không có giới, người đó không có định, người đó không có tuệ, trong tất cả những việc họ khuyến khích ta làm, họ dẫn dắt ta làm, họ thuyết phục ta làm, thì nếu như họ không có những ba điều căn bản đó thì họ là ác hữu. Và tà sư cũng thế. Người ta nói rằng là sẽ dạy cho mình tu tập mau giải thoát, mau chứng đắc, phải làm thế này thế này trong thời hạn bao lâu, đủ dưới mọi hình thức hết. Và khi cái người thầy đó nhân danh là tôn giáo A, tôn giáo B, tôn giáo C, nhưng nếu chỉ ta con đường mà ta thấy rằng nó không đi trên con đường thiện, nó không phải là thiện đạo, thì ta hiểu đó là tà sư. Và thưa quý vị gặp một cái người bạn hiền và một người thiện tri thức, quý vị đến đi tự tại. Nhưng mà quý vị gặp ác hữu và tà sư, đến thì được mà đi rất khó. Phải nhớ như vậy. Đã vào cái trồng đó rồi đó thì ra không được. Nhưng mà người nào mà đã bạn hiền, người nào đã là bậc thiện tri thức, quý vị đến đi tự tại. Bởi vì khi quý vị không muốn hưởng một cái không khí trong lành mà đạm bạc thì quý vị mới thân thiết bạn hiền và bậc thiện tri thức. Còn khi cái tâm của mình á, nó hối hả để mà tò mò, để tìm hiểu, để thỏa hưởng, để đạt được tham vọng của mình, thì ác hữu kề cận, tà sư kề cận, và con đường đó vô khó ra. Nhớ như vậy. Thế khi nào mà chúng ta gặp những người mà ta gần gũi với mình mà ta thấy vô mà ra không được, thì ta phải hiểu là đấy, đấy là ác hữu, đấy là tà sư. Phải tìm cách khôn khéo mà ra đi. Chứ nếu không á thì cái chuyện ra đi không đơn giản. Không đơn giản chút nào. Cái thứ tư là không được nghe chánh pháp. Khi chúng ta không được nghe chánh pháp thì những pháp chúng ta nghe có thể bị lệch đôi chút, hoặc là lệch nhiều, hoặc là lệch đôi chút, và nó chỉ cần nghiêng một cái độ lệch nào đó thôi thì quý vị thấy là cái mũi tên của đời ta đã đi sai hướng. Và khi mà chúng ta đi sai hướng, ta không phải trả giá chỉ có một đời, chỉ cho đến bao giờ chúng ta nghe được cái chánh pháp và chúng ta hiểu rằng những điều chúng ta biết, những điều chúng ta làm nó đã lệch rồi, và bây giờ chúng ta phải chỉnh nó lại. Cho nên á, bao giờ cũng vậy, cái lời nguyện của chúng ta là ngay trong kiếp này chúng ta được nghe chánh pháp, được gặp chánh pháp, và dẫu cho chúng ta tái sanh ở cái cõi nào, chúng ta vẫn còn nghe được chánh pháp, vẫn còn nhớ được cái chánh pháp, và vẫn còn được sống theo chánh pháp, thì cái con đường thoát khổ của chúng ta là con đường chúng ta đến được. Như vậy cái yếu tố thứ tư là không được nghe chánh pháp. Yếu tố thứ năm là thân khẩu ý phóng dật. Như chúng ta thì hiểu rằng đó là cái tâm của chúng ta luôn luôn phóng dật. Thì như vậy khi mà tâm chúng ta luôn luôn phóng dật thì cái ý phóng dật nó sẽ gắn liền trong đó. Và khi mà cái tác ý nó đủ mạnh mẽ rồi, nó đã hình thành cái ý mạnh mẽ rồi, thì nó đi ra bằng lời nói và nó đi ra bằng hành động là đương nhiên. Nó là một cái tiến trình như thế, không thể khác hơn. Thì đây, rồi chúng ta sẽ được nghe về cái chữ phóng dật nhiều hơn. Mặc dù trong suốt cái khóa giảng mấy năm nay tôi luôn luôn nói đến phóng dật, nhưng mà rồi chúng ta sẽ học cái chi pháp phóng dật ở đây. Tôi sẽ có dịp để nói kỹ hơn. Nhưng giờ tôi nói về để cho tất cả quý vị ai cũng đều có thể biết được cái phóng dật ở nơi ta. Là quý vị thấy tại sao tôi hướng dẫn quý vị hành cái pháp, hành thiền mà cái pháp cơ bản, để cho cái tâm của quý vị, tâm là cái gì rất là trừu tượng, bây giờ nó phải cụ thể lên cho quý vị thấy cái tâm của mình. Là quý vị quan sát cái hơi thở nó vô chỗ này, nó ra chỗ này. Mà khi quý vị cảm nhận được nó vô thì nó ra sao, nó ra thì nó ra sao, thì cái tâm quý vị đang cột ra đây, đang làm việc tại đây, đang ổn định tại đây, đang bình yên tại đây. Nhưng mà rồi một chút thôi, có thể chưa tới một phút, quý vị không thấy nữa, nó đã ra đi. Đó là sự phóng dật của tâm. Và quý vị thấy này, nếu mà quý vị không hành thiền thì luôn luôn là cái thân quý vị nhúc nhích, nó không cái chuyện này, không chuyện khác, chưa nói tới tâm đâu. mà khi nó nhúc nhích là cái tác ý ở trong tâm nó đã làm chuyển động cái tứ quay nghi của mình. Thì đó là một cái cách thể hiện của sự phóng dật. Như vậy hằng ngày nếu quý vị chịu khó để ý hơi thở ra vô thôi, quý vị để ý quan sát những cái tác động, những cái cử động của cơ thể đi, thì quý vị sẽ thấy là cái tâm phóng dật này nó hoành hành rất là dữ dội. Cho nên khi mà những cái nhân bất thiện phát sinh thì trong đó nó có thân khẩu ý phóng dật. Cho nên cái pháp hành cơ bản mà tôi hướng dẫn cho quý vị thì bất cứ lúc nào quý vị cũng hành được. Ngồi trên xe, đứng trong bếp, quét sân, lau nhà, rửa chén, tất cả chúng ta làm được hết. Cố gắng mà làm, cố gắng mà hành như vậy để cho nó giảm cái độ phóng dật xuống, để cho có sự bình yên. Và dẫu chúng ta chưa đạt cái gì đó thì cái giờ lâm chung ta không còn nhớ gì hết, ngoài cái chuyện chúng ta thấy được cái hơi thở chúng ta ra vô. Và như vậy chúng ta ra đi bình yên thì thiện nghiệp phát sanh, chúng ta không rơi xuống cái khổ cảnh dễ dàng. Còn nếu như chúng ta không có một cái gì để mà luyện tập, để mà nương theo đó, thì cái giờ chúng ta ra đi, chúng ta đi theo cái sự phóng dật. Và như vậy quả của thiện nghiệp làm sao trổ sanh, thì con đường tái sanh của chúng ta, chúng ta dẫu mong mỏi mà chúng ta đây không thực hành, chúng ta không biết rõ, thì chúng ta có được hay không? Cho nên tu không có tu mù, tu không có tu mò, tu là hiểu rất rõ. Ngay cả pháp hành cũng nắm phương pháp rất chắc, và cái hành từng bước vững chãi, không có vội vàng, không có hấp tấp. Tất cả nó phải nằm trong một trạng thái thanh thản và bình yên. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ mắc vào trong cái bẫy của tham và sân, và nó sẽ đi theo con đường phóng dật này. Như vậy, khi mà nơi ta hội đủ năm cái nhân bất thiện này đây, thì cái tác ý không đúng, tức là phi như lý tác ý phát sanh. Đây là năm nhân làm xuất hiện phi như lý tác ý. Bây giờ chúng ta tìm hiểu năm cái nhân mà nó phát sinh như lý tác ý. Cái nhân thứ nhất là nghiệp thiện. Nghiệp thiện thì tất cả chúng ta đây sẵn có và vượt trội. Tại vì sao? Nếu như mà cái nghiệp thiện của chúng ta không sẵn có và không vượt trội, chúng ta không được làm người. Mà nếu chúng ta được làm người đó, chúng ta cũng là làm cái người đó không có vẹn toàn các căn. Mà đặc biệt là nếu mà chúng ta cái phước thiện ta đầy không đầy đủ đó, chúng ta không có nghe được chánh pháp, chúng ta không có tiếp cận được chánh pháp, chúng ta không có gặp gỡ được chánh pháp. Dẫu người ta đem cái chánh pháp đó, người ta đặt vào trong lỗ tai mình không nghe, dẫu người ta không có nói, mình không biết tới, mình từ chối, mình đẩy ra hết. Nhưng mà khi cái tâm mình gắn được với chánh pháp, mình hoan hỷ trong cái chánh pháp đó, thì phải hiểu rằng là cái căn thiện của mình nó đã có sẵn và nó rất là tốt đẹp. Như vậy tất cả chúng ta đây ai cũng có cái nghiệp thiện vượt trội hơn là cái nghiệp bất thiện ở trong tâm của mình. Như vậy trong cái quá trình mà chúng ta sống đây, một cái kiếp người đây, thì chúng ta làm cho cái nghiệp thiện này nó được tăng trưởng hay là những cái bất thiện nó tăng trưởng, đó là cái việc mà chúng ta cần phải hiểu biết chúng ta cần phải thấy rõ, chúng ta cần phải có sự chuyển hóa trong tâm, và chúng ta cần phải có sự rèn luyện một cách tinh tấn. Cái thứ hai là chúng ta được sống trong môi trường có chánh pháp. Ví dụ như hiện nay đó, là cái lớp mình là cũng có một số đông người đi dự các cái khóa thiền, một khóa 10 ngày, khóa 10 ngày, rồi khóa 7 ngày, vân vân. Thì cái môi trường mà có chánh pháp rõ nét nhất là ở cái khóa thiền. Dẫu vô đó hành không được, nhưng mà mình giữ được yên lặng trong những cái ngày đó, thì cái sự phóng dật này nè, nó giảm xuống. Và mình ở trong cái môi trường mà dẫu ta biết rằng ai cũng có những ô nhiễm trong tâm, nhưng mà cái cơ hội để phát sinh những cái ô nhiễm này nó bị hạn chế. Nó không phải là không có, nhưng nó bị hạn chế. Như vậy cái từ trường đó là một cái từ trường trong lành, một cái từ trường có chánh pháp. Nhất là mình được hướng dẫn cái kỹ thuật hành thiền, được nghe giảng cái pháp hành, thì như vậy cái môi trường đó nó giúp cho cái thiện nghiệp ở trong tâm ta nè có điều kiện để phát sanh và có điều kiện để tăng trưởng. Đó là cái môi trường có chánh pháp. Hoặc giả quý vị trong gia đình mà vợ chồng con cái đều là có nghe pháp, đều là muốn chuyển hóa cái tâm thức của mình, đều là muốn sống tốt đẹp hơn. Và như vậy đó cũng chính là môi trường có chánh pháp, tốt hơn cả trường thiền. Tôi nói tốt hơn cả trường thiền là vì lý do rằng quý vị là người cư sĩ, cái đời sống của mình phải gắn chặt trong đời sống gia đình, mà cái môi trường mà trong đó những thành viên trong gia đình đều có cái tâm hướng thượng, đều muốn sống hướng thượng, đều muốn nghe lời hướng thượng, làm cái môi trường tốt nhất. Bởi vì cái môi trường của hành thiền là cái môi trường của người chuyên tu, của người đã hoàn toàn cắt bỏ một cái đời sống thế gian rồi, thì mới có thể ở trong cái thiền viện lâu dài hoặc là vĩnh viễn được. Còn tất cả những người cư sĩ phải sống trong gia đình, mà cái gia đình của mình hiểu biết như vậy là một cái môi trường có chánh pháp. Thì môi trường có chánh pháp, người chồng không thể sai xỉn, người vợ không thể cờ bạc, con cái không thể bỏ học hành, không thể. Bởi vì tối thiểu chúng ta đã có ngũ giới rồi, tất cả đều có ngũ giới, và tất cả đều muốn gìn giữ cái ngũ giới, và tất cả đều nhắc nhở nhau, đều sắp tấn nhau đi giữ ngũ giới. Khi ta nổi khùng lên thì cái người bạn chúng ta nhẹ nhàng nói rằng: tâm gì đó anh, tâm gì đó em. Hay con nó nói: má ơi tâm gì đó má. Thì giờ ta có dám sân nữa hay không? Cho nên đối với người cư sĩ, môi trường có chánh pháp là môi trường tốt nhất. Tôi có đến một cái gia đình đó để tụng kinh An Diệu Phật á, thì một bé độ 5-6 tuổi thôi, thế mà nó rất mê nghe Di Diệu Pháp, và nó cũng hành thiền. Mặc dù nó hành thiền thì chẳng có được, nó hành thiền mà nó cứ biểu mẹ nó: mẹ ơi mẹ bắt Di Diệu Pháp lên thì con mới hành thiền được, còn không cái đầu con nó rất là lộn xộn. Thì nhưng mà nó hành thiền, thì quý vị thấy không? Cho nên nó biết khi mẹ nó giận lên, nó nói: mẹ ơi tâm sân của mẹ. Thế mẹ nó phải cười thôi. Mẹ nó muốn đánh nó nói đánh được, cô Tâm nói đừng đánh, đánh là làm tổn thương con. Là không được. Thành ra cái môi trường chánh pháp trong gia đình đối với người cư sĩ là môi trường tuyệt vời. Và nếu chúng ta được sống với những người bạn mà cũng là như ta, cũng là những người bạn đạo như ta, thì đó là cái môi trường tốt đẹp để cho tất cả những cái pháp thiện có cái điều kiện phát sinh. Chúng ta thân cận với bạn lành và bậc thiện tri thức, thì như tôi có định nghĩa một cách rất ngắn gọn để cho quý vị không nhầm lẫn á, là những người bạn lành, những bậc thiện tri thức là những người có giới, phải có giới, thọ ngũ giới thì giữ ngũ giới, thọ bao nhiêu giới thì ráng giữ gìn cái giới đó cho thật trong sạch. Thì trước nhất là bạn có giới rồi, tu định được thì tốt, tu tuệ được thì tốt, nhưng mà người đã có giới rồi thì cái người đó đã bước vào con đường thiện đạo thì cái chuyện mà định và tuệ là con đường tiếp theo đó. Cho nên định nghĩa cái bản lành và thiện tri thức là ở chỗ có giới hay không có giới, và đi vào cái con đường tu tập hay không tu tập. Đó là cái điểm thứ ba. Như vậy khi ta đã biết chánh pháp rồi thì đương nhiên trong tâm ta đó, những người bạn đã được sàng lọc. Ngày trước khi ta không hiểu thì cái việc chúng ta nhậu nhẹt với bạn bè, cái chuyện chúng ta đàn đúm với bạn bè để nói hết từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất là cái đó bình thường trong đời sống. Nhưng mà bây giờ ta sẽ tiếc thời gian. Và khi ta càng hiểu rõ thì đi vào pháp hành thì ta biết rằng những cái giờ đó là tâm chúng ta phóng dật, khẩu chúng ta phóng dật, và có khi hành vi của chúng ta thô tháo, thì đương nhiên là chúng ta sẽ, những cái người bạn đã được sàng lọc ra, chúng ta không còn thân cận với những cái gì đó nữa, chúng ta tìm cách tránh xa. Còn nếu không mà ta gia nhập vào đó thì ta cứ ngồi ta quán, ta quán những người ngồi trên cái bàn nè, những người ngồi nói chuyện với ta nè, để ta xem á, tâm gì của họ đang hoạt động. Và ta góp phần trong đó là ta góp phần cái gì đây? Như vậy cái con đường của chúng ta đi là cái con đường của phi như lý tác ý hay là cái con đường của như lý tác ý? Chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy chúng ta đi trên đường thiện hay con đường không thiện. Cái thứ tư là chúng ta được nghe chánh pháp. Chánh pháp bao giờ cũng nói với chúng ta rằng chúng ta sống có chánh niệm, nghĩa là chúng ta đừng có quên kiểm soát cái tâm của mình, kiểm soát cái thân của mình. Bởi vì cái tâm chúng ta kiểm soát được thì cái thân của chúng ta nó sẽ không có hiện diện sự thô tháo. Mà nếu tâm chúng ta kiểm soát không kịp thì chúng ta kiểm soát lấy cái thân. Đó là nói theo đời thường. Nói trong tu tập thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong đó để hiểu cái bản thể của tâm là gì, bản thể của thân là gì, mối tương quan của nó là gì, sự tác động của nó là gì, sự vận hành của nó làm gì, để cho chúng ta hiểu ta là ai, ta là cái gì, và cái gì vận hành đây. Và như vậy chánh pháp bao giờ cũng đưa cho chúng ta đến sự thanh thản và sự sáng suốt. Còn nếu không phải chánh pháp, nó sẽ đi con đường ngược lại, hoặc là con đường xen kẽ lẫn nhau, mà cái niềm vui đó ta cứ tưởng nó là pháp thiện nhưng thực ra nó là pháp bất thiện. Cho nên quý vị có thể kiểm lại những cái điều chúng ta nghe, những cái điều chúng ta biết, thì chúng ta kiểm lại trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta đón tiếp cái đó, chúng ta hành xử theo cái đó có đem lại cho chúng ta sự bình yên, sự thanh thản không? Nếu không có hai cái điều đó thì hãy coi chừng. Và nếu quý vị hành cái pháp thiện cơ bản thôi thì tôi có thể chỉ cho quý vị thấy rất rõ cái điều mà người ta nói với quý vị đó, mà khi quý vị nghe quý vị chưa có hiểu rõ nhưng mà trong tâm quý vị nó đã trực cảm được rồi, thì quý vị cứ quan sát hơi thở, quý vị thấy cái hơi thở đó nó không bình yên, nó kinh khủng đến như vậy. Cho nên kiểm chứng được, mặc dù mình không đủ cái lý luận để mà mình phân tích, mình làm rõ vấn đề, nhưng người gì tiếp xúc được, cái trực cảm của mình rất là mạnh. Và khi mình được nghe cái chánh pháp thì mình sẽ thấy mỗi lúc cái tâm mình sáng ra và mình sống được bình yên hơn. Và mình thấy được những cái thiếu sót, những cái lỗi lầm của mình, mình tự điều chỉnh lại. Và khi mình tự điều chỉnh, mình thấy cái môi trường xung quanh của mình là những người sống gần gũi của mình á, người ta được an ổn hơn, thì mình biết rằng mình đã được tiếp thu chánh pháp, mình có chuyển hóa trong tâm theo chánh pháp, và mình đã có hành xử theo chánh pháp. Cho nên cái môi trường mà mình gọi là lộn xộn, là mình không đồng ý, không bất mãn đây, đó là do nơi mình cũng đã quá lộn xộn. Chánh pháp, nghe chánh pháp, trong tâm chúng ta sẽ được bình yên, sẽ được hoan hỷ, sẽ được sáng suốt. Và như vậy nó sẽ kéo theo những cái vận hành của nó, làm cho cái môi trường mà chúng ta tiếp xúc cũng được yên ổn hơn. Và cái thứ năm, thân khẩu ý an trú trong thiện pháp. Na mà quý vị để ý, quý vị trông thấy, quý vị cảm nhận được cái hơi thở ra vô đây, đó là cái sát na mà thân khẩu ý an trú trong thiện pháp. Đó là nói theo pháp hành. Và trong cái đời thường, nếu mình khởi lên cái tác ý thiện và mình hành thiện, thì thân khẩu ý của mình nó hoạt động trong thiện pháp, nó sống trong cái thiện pháp này. Hai cái để quý vị nhìn thấy. Và như vậy, khi mà nó hội đủ năm cái nhân thiện này, thì đó là chúng ta có như lý tác ý. Như vậy quý vị đã hiểu được năm cái nhân bất thiện mà đưa đến phi như lý tác ý, năm cái nhân thiện đưa đến như lý tác ý. Và phi như lý tác ý là con đường bất thiện, là ác đạo. Như lý tác ý là con đường của thiện đạo. Bởi vì phi như lý tác ý là khi chúng ta đưa cái tác ý chúng ta sai, nó sai hướng, thì tất cả mọi thứ nó sẽ sai hướng theo. Quý vị nhìn đây, bởi vì tác ý chúng ta là nó hỗ trợ cho xúc được phát sanh. Không có tác ý thì xúc không phát sanh, không có tác ý thì thọ không có phát sanh, tưởng cũng vậy và tư cũng vậy. Như vậy khi mà tác ý nó đã lệch rồi thì toàn bộ những cái đi theo nó lệch luôn. Giống như bây giờ chúng ta lái cái xe mà chúng ta đi đúng cái con đường của mình thì đương nhiên là cái đích điểm chúng ta phải tới. Nhưng chúng ta lệch qua một bên, có thể chúng ta đi xuống hố, chúng ta đi xuống sông, thì cái phi như lý tác ý làm cái tác ý lệch lạc, cái như lý tác ý làm cái tác ý đúng cái thiện pháp của nó. Đó là chúng ta hiểu một cách khái quát. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần như lý tác ý và phi như lý tác ý. Cái thứ hai là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Chúng ta nói về như lý tác ý. Như chúng ta hiểu, tác ý có nghĩa là manasikara. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái ngữ nghĩa của nó trước. Nhất chúng ta nói về ngữ nghĩa. Nói về ngữ nghĩa của chữ yonisomanasikara. về ngữ nghĩa của hai phần này á, thì chúng ta học rồi. Chữ Manasi á, là trong tâm, nơi tâm. Ở đây có nghĩa là nó tạo ra, nó tạo tác. Chữ Sô này đó có nghĩa là đúng đắn, đúng phương pháp. Và cái chữ Yoni này á là cốt lõi, nó là nguyên nhân, nó là duyên, và có thể nói thêm nữa là nó là nhân quả. Nhưng mà thật ra nó nằm ở đây. Thì bây giờ sau khi chúng ta đã hiểu được cái nghĩa này rồi, bây giờ tôi nói lại toàn bộ cái chữ này. Như vậy chúng ta hiểu rằng như lý tắc ý, nó là một cái sự tạo tác ở trong tâm, mà nó đúng đắn, nó đúng phương pháp, và nó đi vào cái bản thể của tất cả các pháp. Như nãy trong cái phần mà về Manasikara, chúng ta có nói rằng cái tác ý có nghĩa là nó dẫn dắt tâm và các pháp đồng sanh hoạt động, có định hướng và tập trung chú ý vào cảnh. Đó là một vấn đề. Cái thứ hai là nó tạo thành cảnh cho tâm sinh khởi. Em bây giờ ta nói cái phần mà Yoniso, thì chúng ta nói thế này. Cái Yoniso Manasikara thì đó là một cái trạng thái, nó là một cái trạng thái mà cái tác ý nó diễn ra đúng đắn, có phương pháp, đúng phương pháp, phương pháp. Cái thứ hai nữa là nó đi vào cái nguyên nhân hoặc là nhân duyên nhân quả. Và cái thứ ba là nó đi vào bốn pháp, hoặc là nó đi vào cái gọi là cái bản thể của các pháp. Đi vào bản thể của các pháp tức là nó đi vào bốn cái tướng, mà cái tướng này nó thuộc vào cái bản thể của các pháp, đó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Hai nữa là nó đi vào bốn cái chi phần hay là bốn ý nghĩa của các pháp, mà bốn cái ý nghĩa này nó sẽ thể hiện ra một cái tự tánh hoặc là cái đặc tánh riêng của các pháp đó, mà không có cái pháp nào có thể nhầm lẫn được. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái chữ như lý tác ý, nó dẫn dắt tâm này và các cái pháp đồng sanh nó hoạt động, có định hướng, có tập trung vào cảnh, nhưng nó phải đúng, đúng đắn, và nó phải có phương pháp hẳn hoi. Cái chỗ này tôi nói qua để quý vị sẽ hiểu rõ tại sao tôi dùng những cái từ như thế này. Cái đúng đắn đây đó là nó đi đúng đường. Đường đó gì? Đường thiện. Cái thứ hai, nó có phương pháp, là khi nào quý vị hành thiền, đặc biệt để cho hành thiền, nhất là hành thiền Vipassana, phải đúng phương pháp. Bởi vì chúng ta hiểu rồi, hành thiền là kỹ năng, là kỹ xảo. Nếu như cái kỹ năng không đúng thì chúng ta không thể thuần thục cái đúng đắn được, mà chúng ta sẽ thuần thục cái lệch lạc. Cho nên á, cái khi mà như lý tắc ý nó xuất hiện trong tứ niệm xứ, đúng phương pháp, nó sẽ duyên cho những cái pháp đưa đến giải thoát như là thất giác chi và bát chánh đạo, nên mới nói là có phương pháp. Như vậy cái chặng đường đầu chúng ta học là tôi chỉ mới giảng cái chữ tác ý thôi. Bây giờ chúng ta qua cái như lý tác ý thì chúng ta thấy nó diễn ra hai phần rõ ràng. Và để cho cái việc mà chúng ta tác ý đó đúng, thì cái khi tác ý đó ta cần phải hiểu rõ cái nguyên nhân gì mà pháp này phát sanh, do cái nhân gì mà pháp này phát sanh, do cái duyên gì mà pháp này phát sanh. Và khi nó phát sanh như vậy thì cái tiến trình nhân quả nó ra sao ta phải biết. Thì tôi nói sơ qua chỗ này cho quý vị thấy. Thứ nhất, tôi nói về cái nguyên nhân là cái nhân gốc, cái nhân cốt lõi của nó. Và cái này là tôi đã có giảng rồi. Cái này trong cái tiếng Pali nó gọi là Mula. Còn cái nhân nó là cái mà có thể gieo xuống thì tạo ra cái quả. Cái này đó nó là cái hạt giống, hạt giống trực tiếp đây. Và cái này nó gọi là hetu. Thường á, trong các cái sách á, cái lúc người ta viết á, có khi hai cái này là một, nhưng mà khi chúng ta hiểu rõ thì nó là hai. Nhưng mà phải phòng chừng, có cái khi nào người ta dùng là một nó cũng không có sai, có khi cái hai với cái một đó nó nhập một lại. Bây giờ tôi thể hiện ra như thế này thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Đây là cái rễ nè, cái rễ cây. Đây là mula. Đây là cái gốc của nó. Cái gốc rễ của nó chính là mula. Nó là cái nguyên nhân sâu xa. Khi cái cây này á, nó có cái trái, thì trong trái nó có những cái hạt. Thì những cái hạt này nó có thể trổ thành cái cây khác. Những cái hạt này nó gọi là hetu. Cái khi mà chúng ta hành động, chúng ta gieo xuống một cái nhân, cái nhân đó là hetu. Nó ẩn tàng ở bên trong, đúng không? Nhưng mà khi nó mọc thành cái cây thì nó có gốc rễ. Những cái ngủ ngầm ở trong tâm ta chính là cái gốc rễ. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên có khi hai cái nó trùng khít đó nha. Nhân á thì nó có tất cả là 6 nhân. 3 cái nhân lành, tức là 3 cái nhân thiện, và 3 cái nhân ác, tức là 3 cái nhân bất thiện. Ba cái nhân lành đó là vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà ba cái nhân ác đó là tham, sân và si. Như vậy nơi ta, trong cái ngủ ngầm, ta đã có đủ tham sân si. Và ngay trong hiện kiếp chúng ta đang sống nè, chúng ta cũng gieo xuống những cái hạt giống của tham sân và si. Và hai cái đó nó câu thông lại nha, làm cho cái pháp bất thiện nó hoành hành trong tâm chúng ta và nó hoành hành trong thân của chúng ta. Như vậy khi cái tác ý chúng ta đối với một cái pháp phát sinh thì chúng ta phải hỏi rằng khi cái việc này nó xảy ra, gốc rễ nó ở đâu, nguyên nhân sâu xa của nó là gì. Cái thứ hai, cái nhân gần của nó do cái hạt giống gì. Cho nên khi trong tâm của chúng ta khởi lên cái sự tức tối, một cái sự buồn bực, một sự lo lắng, một sự bức xúc, thì chúng ta hiểu đây là cái nhân sân rồi. Vì thấy rõ, thấy rõ cái nhân sân, bởi vì nó là tướng trạng của tâm sân, nó là sân, thấy sân rồi, nhưng đâu có diệt được đâu, đâu có chuyển hóa được đâu. Ta hỏi cái nhân sân này nó làm cho ta đang phải bị bức xúc đây, nó bắt nguồn từ cái gì vậy? Phải truy nó lại. Thì Đức Phật dạy như thế này, chúng ta chỉ ứng dụng thôi. Đức Phật nói là do tham dục đấy. Chúng ta coi ta muốn cái gì không được mà ta tức vậy. Ta cần thiết đạt cái gì mà chúng ta gặp cách trở đây, mà giờ ta buồn phiền đây. Ta đòi hỏi người khác phải làm vừa ý ta cái gì đó, bây giờ không vừa ý ta thì ta bực bội. Tất cả là cái nhân tham dục Đức Phật đã dạy rồi, bây giờ ta chỉ ứng dụng thôi. Thì ta thấy cái gốc rễ ở trong tâm ta, ta thấy cái ngủ ngầm trong tâm ta, ta không thấy được, nhưng mà cái nhân sân ta thấy được. Quý vị có thấy như vậy không? Khi ta hiểu như vậy được, ta mới có cái tác ý chuyển hóa được. Còn không, ta nuôi dưỡng cái tâm sân của mình. Bởi vì cái tâm sân khi nó thể hiện ra bằng cái lời nói cay nghiệt, cay độc, cay đắng, nó làm cho cái tâm sân được hưởng một cái chút hương vị ngọt ngào. Đó là cái sự hả hê, cái sự thỏa thích. Là vì mình dùng lời nói mình nghiến được cái người khác. Quý vị thấy kinh khủng cho cái tâm sân chưa? Mà nếu nó còn đánh đập được, nó còn có một cái thái độ mà làm cho người đó biết rõ rằng ta nghiến răng, ta liếc mắt, ta làm những cái hành vi, bởi vì ta không dám bộc lộ những cái dữ dội hơn, nhưng ta bộc lộ ra vậy để người khác thấy rằng qua cái thái độ, cái cử chỉ đó, ta cũng đang nghiền nát cái đối tượng đó ra. Và ta thỏa thích khi mà ta làm được như vậy. Ta nói rằng tôi mà không có nói được như vậy chắc tôi chết. Quý vị hiểu không? Bởi vì nó chưa được hả hê, nó đang thắt chặt ở nơi đây đây, nó phải thọ hưởng một cái gì đó nó mới nhả ra. Đó là ta đã đánh trả được, ta đã nghiền được, ta đã nghiến được cái kẻ khác, thì ta mới hả hê. Và khi ta không hiểu rằng từ cái nguyên nhân sâu xa nào ta đã thể hiện lên một cái sự độc ác như vậy, thì ta dần dần ta sẽ sử dụng nó như là một cái phương cách để ta đây được thọ hưởng sự độc ác nơi ta. Và ta hành hạ người khác như một thú vui, bởi vì ta có quyền. Ta là chồng, ta là cha, ta là mẹ, ta là thủ trưởng cơ quan, ta là thầy của người khác. Cho nên ta cho ta một cái quyền ngã mạn, là ta được sử dụng cái tâm sân của ta thoải mái, cộng thêm cái ngã mạn đó để ta thọ hưởng một cái thứ mà tất cả chúng ta đây đều khao khát. Đó là chúng ta có một cái quyền hạn để thể hiện cái ta. Đó là những cái pháp ô nhiễm sâu xa đã hoành hành trong tất cả chúng sinh ở cõi dục, không có loại trừ một ai khác. Khi ta hiểu biết như vậy, ta thấy được cái nguyên nhân, ta thấy được cái nhân, ta mới chuyển hóa được. Còn không, quý vị ơi, dẫu cho quý vị không hành hạ ai, nhưng mà quý vị nhớ tới điều đau khổ, quý vị khóc, và quý vị thích khóc cho nó phôi phai. Đó là một cái hình thức thọ hưởng. Mà ta không hiểu rằng cái sự tác ý đó, chúng ta tác ý mãi trên cái đối tượng mà làm cho ta phải rơi nước mắt đi, là chúng ta đã đưa ta vào trong cái thảm cảnh. Là chúng ta tự hành hạ mình mà chúng ta không thấy rõ. Chúng ta không thấy rõ cái gì, chúng ta không thấy rõ ta tham muốn cái gì, ta đòi hỏi cái gì, ta muốn được mãn nguyện cái gì, mà giáo pháp Đức Phật đã chỉ rõ ràng ta đây không có ứng dụng. Cho nên thấy được cái nhân, nguyên nhân, thấy được cái nhân của nó. Nhân này là nhân thiện hay nhân bất thiện, thể xác định rằng nhân bất thiện, ta có dám từ bỏ không? Nếu ta từ bỏ chưa được, ta phải hỏi cái nguyên nhân sâu xa của nó là gì. Ta tham cái gì đây? Không có thể khác hơn cái công thức đơn giản này quý vị. Đức Phật đã thấy rõ, đã chỉ bày một cách rất là đơn giản. Ta chỉ cần hỏi ta, ta đang ham muốn cái gì đây? Ta đang đòi hỏi cái gì đây? Ta đang muốn mãn nguyện cái gì đây? Quý vị đặt cái câu hỏi đi, quý vị sẽ chuyển hóa được cái tâm sân của mình. Còn nếu không làm được cái mà cái tác ý nó đi vào trong nguyên nhân, nó đi vào trong nguyên nhân thì chưa được. Rồi chúng ta còn phải thấy cái duyên, còn phải thấy cái duyên, cái mà đã làm cho nhân có thể phát ra. Bây giờ tôi nói nè, như là đã nhiều lần tôi có giảng quý vị rằng là cái đối tượng nó xuất hiện, nó là một cái tác nhân, nó làm cho các pháp ô nhiễm nơi ta phát sinh. Nhưng mà ta đổ thừa rằng tại cái hoàn cảnh này, tại sự việc này, tại con người này mà tâm ta mới nổi ma lên như vậy. Vậy dẫu giảng bao nhiêu thì rất nhiều người cũng không có thấy rõ cái điều này. Mà mặc dù tôi đã phân biệt rằng cái tác nhân này là đang gieo cái nhân bất thiện, và cái quả bất thiện mà ta đang gặp đây, nhưng mà cái này cũng chính là cái duyên. Cái tác nhân này gieo xuống là cái duyên, nó để móc nối những cái pháp bất thiện nơi ta, hoặc là nó móc nối được pháp thiện nơi ta. Như vậy một cái cảnh có thể là cảnh xấu, có thể là cảnh tốt, nhưng mà cảnh này nó sẽ làm duyên nơi tâm ta phát sinh ra cái thiện hay cái bất thiện. Cho nên ta không thể nào mà đổ thừa cho hoàn toàn cái tác nhân này. Ta phải thấy cái duyên, phải thấy cái duyên. Nó chỉ làm cái duyên. Để rồi một chút đi sâu vào cái phần này, tôi sẽ nói thêm một chút xíu nữa, quý vị sẽ hiểu. Rồi bây giờ khi ta phân biệt được, ta thấy rõ được từng cái chặng đường, cái nào là cái duyên, cái nào là cái nhân, cái nào là cái gốc rễ sâu xa của nó. Và khi chúng ta đã hiểu rõ được vậy rồi, thì chúng ta hiểu rằng khi mà cái nhân này gieo xuống thì cái tiến trình của nó là cái quả phát sanh, nó sẽ là quả gì. Khi mà như lý tắc ý, như lý tắc ý phát sanh thì đương nhiên là nó sẽ khơi dậy những cái pháp thiện cho ta. Và phi như lý tắc ý phát sanh, nó sẽ khơi vào cái pháp bất thiện. Bởi vì phi như lý tắc ý nó diễn ra không có đúng đắn. Tôi chưa nói tới đúng phương pháp, bởi vì nói trong tu thôi. Bởi vì nó không có thèm quan tâm tới cái nhân, nguyên nhân, cái nhân, cái duyên và cái nhân quả của nó. Bây giờ mời quý vị nghĩ chút, rồi chúng ta nghe cái phần này, bởi vì nó hơi căng thẳng chút. Xin mời quý vị nghĩ.